Hãy tìm lương thực trường sinh. Trích phần thực hành lời Chúa của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Mục 1: Đi tìm lương thực cho cuộc sống. Điểm 1: Điều Đức Giêsu muốn dạy ta. Sau phép lạ bánh hóa nhiều, Đức Giêsu và các tông đồ bỏ đảo Gê-nê-a-za-rét trở về Ca-phạc-na-um. Nhưng Đức Giêsu không đi cùng thuyền với các tông đồ vì Ngài còn lên núi cầu nguyện một mình. Dân chúng thấy rõ Đức Giêsu không đi trên thuyền đó nên họ đổ xô đi tìm Ngài. Khi về tới Ca-phạc-na-um gặp Chúa, họ hết sức ngạc nhiên vì gặp Ngài ở đó. Lạy Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Một câu hỏi đơn sơ tỏ lòng tha thiết với Chúa và muốn biết Ngài đến đây bằng cách nào. Đức Giêsu không trả lời câu hỏi ấy, mà nhân cơ hội này, Ngài giảng cho họ một bài về bánh hằng sống. Bài này cốt nâng cao tư tưởng thính giả lên bên trên những lo lắng vật chất. Đức Giêsu biết rõ, dân chúng chỉ đến với Ngài sau khi được ăn bánh no nê, và phép lạ làm bánh hóa nhiều làm cho người ta nghĩ rằng đã đến thời lập lại nước Israel, đời sống sẽ phú túc. Bài này có ý cải chính ý tưởng đó. Điều Đức Giêsu muốn là đưa họ đi xa, đưa họ lên cao hơn những điều họ thấy trước mắt. Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng Ngài sai đến, tức là vào Ngài là đấng vừa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hàng ngàn người ăn. Nhưng như thế vẫn chưa hết, vì Đức Giêsu còn muốn làm cho người Do Thái nhận ra rằng Ngài không chỉ có thể làm cho bánh hóa nhiều để duy trì sự sống vật chất của con người, mà Ngài còn có thể ban chính sự sống cho con người, không phải là sự sống thể xác mà cơm bánh lương thực tạo nên, mà còn sự sống thần linh, sự sống vĩnh cửu mà chỉ một mình Thiên Chúa mới ban được cho con người. Chính ta là bánh trường sinh, ai đến với ta không hề phải đói, ai tin vào ta chẳng hề khát bao giờ. Đức Giêsu là bánh trường sinh. Bánh trường sinh ban sự sống trường sinh. Những ai ăn bánh trường sinh thì không còn phải đói khát bao giờ nữa vì được no thỏa tâm hồn. Nhưng sự sống trường sinh là gì? Sự sống trường sinh là nhận biết Đức Giêsu là đấng đến từ Thiên Chúa, là sự sống của Thiên Chúa và là đấng ban sự sống của Thiên Chúa cho những ai muốn đón nhận. Sự sống trường sinh là sự sống của con người mới, tức con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, được dạy dỗ theo tinh thần của Đức Kitô. Cụ thể, đó là con người thực sự sống công chính và thánh thiện. Điểm 2: Sự đói khát triền miên của con người. Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Đức Giêsu nói chuyện với những người nông dân vùng Galilee đang vất vả để kiếm sống. Họ biết đói khổ là thế nào khi họ miệt mài làm việc để mùa thu hoạch có kết quả tốt. Đức Giêsu dựa vào một nhu cầu vật chất của thính giả làm khởi điểm. Đó là những biểu tượng thông thường: đói, khát, bánh, nước. Chúng ta có thể đặt câu hỏi: nếu một người giàu có đầy đủ gia đình, nghề nghiệp, lợi tức, chức quyền, danh vọng, nhưng họ vẫn thấy còn thiếu cái gì nữa chăng? Nếu chúng ta trả lời rằng có, thì các bài đọc Kinh Thánh hôm nay là một sứ điệp quan trọng cho chúng ta. Chúng nhắc cho chúng ta một điều chúng ta thường hay bỏ quên, đó là trên thế giới này có hai loại đói. Trước hết là đói khát về thể lý mà chỉ đồ ăn thức uống mới có thể thỏa mãn được. Thứ đến là đói khát thiêng liêng mà không thực phẩm nào trên trần gian này có thể thỏa mãn được. Nói cách khác, dầu chúng ta có giàu có hoặc thành công đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn cảm thấy nơi thâm sâu lòng mình một cơn đói khát khó có thể bày tỏ được. Đối với con người, nếu chỉ nhằm thỏa mãn những nhu cầu về thể xác thì càng cảm thấy thiếu thốn, vì nhu cầu đẻ ra nhu cầu. Nhu cầu này nối tiếp nhu cầu kia, làm cho người ta luôn tìm kiếm mà không bao giờ được thỏa mãn. Chuyện Hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng của nước Tàu đã sống trước Chúa Giáng Sinh 200 năm. Ông tự phong là nhất thế, nghĩa là vô địch nhất thế gian này. Về đức độ hơn cả Tam Hoàng, có công hơn cả Ngũ Đế, là những vị vua có công lập quốc, kiến quốc nhất của Trung Hoa. Tần Thủy Hoàng còn muốn trường sinh trẻ mãi, nên đi tìm đủ loại danh y, pháp thuật, bói toán, chỉ dẫn cho uống thuốc, tập luyện và sai quần thần đi khắp nơi tìm thuốc trường sinh. Với bất cứ giá nào, dù phải vượt biển Đông Hão Huyền cũng phải đi tìm, dù phải khổ luyện đến chết vẫn nhắm mắt theo. Đồng thời, ông lại lo xây nhà mộ như cung điện nguy nga, rộng lớn 9 dặm vuông vức, lấy châu ngọc làm tinh tú, lấy thủy tinh làm sông Ngân Hà, lấy vàng bạc xây tường và chôn sống hàng trăm cung nữ vây quanh nhà mộ của ông. Quả thực, Thủy Hoàng chỉ làm vua hơn chục năm và sống hơn 50 tuổi. Điểm 3. Thỏa mãn sự đói khát của con người. Dân chúng hỏi Đức Giê-xu rằng, chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa? Đức Giê-xu đáp lại, đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng gửi sai đến. Ở đây bắt đầu một cuộc mặc khải lạ lùng. Lương thực cốt yếu mà con người đói khát đó chính là Đức Giê-xu. Một quyết đáp có vẻ táo bạo và điên rồ, nhưng đã được kiểm chứng hàng triệu lần từ 2000 năm qua. Anh em hãy tin. Đó là công trình của Thiên Chúa nơi chúng ta. Tin, có đức tin, đó là làm việc với Thiên Chúa, là cộng tác với Thiên Chúa, đấng muốn ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu của Ngài. Đức Giê-xu vừa đưa ra một tuyên bố quan trọng. Ngài bảo rằng công việc đích thực của Thiên Chúa là tin Ngài. Người Do Thái nói, hay lắm, quả thật đây là lời tuyên xưng mình là đấng Messia. Vậy ông hãy chứng minh đi. Bấy giờ, họ vẫn còn nghĩ đến việc Chúa hóa bánh cho đám đông ăn, nên điều không tránh được là họ liên tưởng ngay đến mana trong sa mạc. Họ kết hợp hai việc đó thật dễ dàng. Mana vẫn được xem như bánh của Thiên Chúa. Trong Do Thái giáo có một niềm tin mạnh mẽ rằng khi đấng Messia đến, Ngài sẽ lại ban mana. Việc ban mana được cho là việc tối quan trọng trong cuộc sống của Maisen, mà đấng Messia thì còn phải hơn thế nữa. Vị cứu tinh đầu tiên thế nào thì vị cuối cùng cũng phải như thế. Vị cứu tinh đầu tiên đã khiến mana từ trời rơi xuống thế nào thì vị cứu tinh thứ hai cũng phải khiến được mana từ trời rơi xuống thể ấy. Như vậy, dân Do Thái đang thách thức Đức Giê-xu hãy khiến bánh từ trời xuống để hậu thuẫn cho lời tuyên bố của Ngài. Họ không chịu xem số bánh cho 5000 người vừa được ăn là bánh từ Thiên Chúa đến. Ban đầu nó vốn là bánh của trần gian. Theo họ, manna phải khác hẳn, và đó là trắc nghiệm cho Đức Giê-xu. Câu trả lời của Đức Giê-xu gồm hai phương diện. Trước hết, Ngài nhắc họ rằng không phải Maisen đã cho họ ăn manna mà là Thiên Chúa. Thứ hai, Ngài bảo họ, manna không phải là bánh thật của Thiên Chúa, mà chỉ là biểu tượng cho bánh của Thiên Chúa. Bánh của Thiên Chúa là đấng từ trời xuống và ban cho loài người không chỉ sự no đủ về phương diện thể xác, nhưng là sự sống. Đức Giê-xu tuyên bố rằng sự thỏa mãn duy nhất là ở trong Ngài. Mục 2. Đi tìm lương thực trường sinh. Điểm 1. Phải hướng tâm hồn lên. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu cũng đưa ra một lời chê bai những người tìm đến với Ngài khi Ngài nói: các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Đức Giê-xu biết rõ tâm tư của họ. Họ đến với Ngài chỉ vì muốn được ăn bánh no nê như đã được ăn hôm trước. Dĩ nhiên, việc ăn uống nuôi thể xác là một điều cần thiết, ai lại không phải làm. Nhưng Đức Giê-xu muốn nói với họ là ngoài sự khao khát vật chất và thể lý, còn có sự đói khát thuộc tinh thần và tâm linh nữa. Và Chúa đã đưa ra cho họ một lời khuyên: các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Chuyện Napoleon có đôi mắt sáng. Một hôm, Napoleon, vị hoàng đế có một đôi mắt rất sáng, nói chuyện với một người bạn của ông. Người này thì lại có một đôi mắt rất kém. Hai người nói chuyện với nhau về sự đời bên cạnh một cửa sổ. Bất chợt, Napoleon chỉ tay lên trời, một bầu trời đầy sao đang phát ra những ánh sáng lập lòe, và hỏi người bạn: anh có thấy những ngôi sao ở trên trời kia không? Người bạn trả lời: không, mắt tôi kém lắm, tôi không thấy gì cả. Napoleon nói: đó là sự khác biệt giữa anh và tôi. Rồi Napoleon nói tiếp: những người nhìn màu trời đen mà không thấy gì thì mới sống được nửa cuộc đời mà thôi. Muốn sống trọn cả cuộc đời thì phải thấy được những ngôi sao giữa bầu trời đen. Lời nhận xét trên đây của Napoleon là một lời gián tiếp chê bai người bạn của ông có đôi mắt kém. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu cũng gián tiếp chê bai những người đến với Ngài không phải vì đã chứng kiến các dấu lạ mà chỉ muốn được ăn no nê. Họ chỉ biết thỏa mãn những gì thuộc thể xác, còn những gì cao hơn họ không để ý tới. Như vậy, theo như Napoleon, họ mới sống được nửa cuộc đời mà thôi. Điểm 2. Những khát vọng của con người. Con người sống trên trần gian này có rất nhiều khát vọng cần được thỏa mãn. Khát vọng đầu tiên là được thỏa mãn cơn đói khát thể xác. Cái ăn, cái uống là những nhu cầu vật chất khẩn thiết làm cho thể xác được bảo toàn và tăng trưởng. Người Tây Phương có một câu ngạn ngữ nói về nhu cầu đó: manu care, brius quam, philosophare. Ăn đã rồi muốn nói gì thì nói. Người Việt Nam chúng ta cũng có tư tưởng ấy được gói ghém trong câu tục ngữ: dĩ thực vi tiên, cái ăn phải đứng đầu. Ngoài những nhu cầu vật chất, người ta còn có những khát vọng tinh thần cần được thỏa mãn. Nhu cầu hiểu biết cần được tôn trọng, cần được quan tâm, cần được thông cảm. Tuy nhiên, con người còn có một khát vọng căn bản và sâu xa nhất, đó là khát vọng tình yêu. Đó là khát vọng sống đời đời. Nói cách khác, đó là khát khao Thiên Chúa. Cảm nghiệm được khát khao này không phải là một bất hạnh, mà là sự chúc lành. Thánh Gioan nói: Thiên Chúa là tình yêu, chính Chúa là hạnh phúc. Ai được yêu mến là sống trong hạnh phúc. Nhiều người muốn được hạnh phúc mà không biết cách tìm. Họ tìm hạnh phúc ở nơi tạo vật mà bỏ quên Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc, cho nên họ đã thất bại. Thay vì tiến tới hạnh phúc, họ chỉ đạt tới những bất hạnh vì họ đã đi chệch đường. Chuyện kinh nghiệm của một người. Tại Pháp có một thương gia rất giàu. Phương châm sống của đời ông là làm tiền, ăn nhậu và chơi bời. Nhưng chẳng bao lâu ông bị bệnh trầm trọng. Thần kinh chỉ huy thanh quản bị tê liệt, làm ông bị câm. Trên giường bệnh, ông luôn thở dài chán nản. Cuối cùng, trước khi chết, ông ghi một hàng chữ và truyền khắc nó trên bia mộ của ông. Đây là người dại dột, đã sống mà không biết sống. Hỡi những người đang sống, chớ gì sự vô phúc của kẻ khác mở mắt các ông. Điểm 3. Khát vọng được lấp đầy. Đức Giê-xu nói, bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Đức Giê-xu khẳng định mình là bánh từ trời xuống để ban sự sống cho thế gian. Ta là bánh hằng sống. Linh hồn chúng ta phải có của ăn mới sống được, mà của ăn ấy chính là Đức Kitô. Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Chúng ta đã được tạo dựng cho Thiên Chúa. Dù muốn dù không, cơn đói của chúng ta chính là đói Thiên Chúa. Tiên tri Isaiah đã nói, tại sao phí tiền vào những của không làm no bụng? Thánh Agostino đã thú nhận rằng, lạy Chúa, tâm hồn con không nghỉ yên khi nó chưa được an nghỉ trong Chúa. Vâng, tâm hồn chúng ta rất rộng lớn, đến nỗi không gì có thể lấp đầy được ngoài một mình Thiên Chúa mà chúng ta được dựng nên vì Ngài. Vậy sứ điệp trong các bài kinh thánh hôm nay gửi đến cho chúng ta như sau. Tận thâm tâm mỗi người chúng ta đều ẩn chứa một cơn khát sâu xa mà chỉ một mình Đức Giê-xu mới có thể thỏa mãn. Sứ điệp này đã mang lại ý nghĩa mới cho hàng triệu người và nó cũng mang lại cho cuộc sống chúng ta một ý nghĩa mới miễn là chúng ta chấp nhận nó. Điểm 4. Hãy sống bằng bánh trường sinh. Khi người Do Thái nói với Chúa, thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giê-xu bảo họ, chính ta là bánh trường sinh. Bánh trường sinh mà Đức Giê-xu ban cho chúng ta chính là lời Chúa và Thánh Thể. Lời Chúa. Chúng ta thấy quan niệm cho rằng lời Chúa, giới răn Chúa là thức ăn thiêng liêng bồi dưỡng cho con người, cao quý hơn thức ăn thông thường đã có trong Cựu Ước. Ví dụ, tiên tri Amos đã nói, sắp tới những ngày ta sẽ cho nạn đói đến trong xứ, không phải đói bánh, không phải đói nước, mà là đói khát nghe lời Chúa. Tiên tri Jeremiah cũng khát lời Chúa. Khi nghe lời của Ngài, tôi đã ăn ngấu nghiến. Lời Chúa là sự vui sướng hạnh phúc cho lòng tôi. Thánh Thể. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-xu nói rõ, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Chúa kêu gợi sự tò mò và chú ý của dân chúng để họ nghĩ đến một của ăn bí nhiệm mà con người sẽ ban cho họ, một thứ manna đích thực từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Nhưng họ không hiểu hay không muốn hiểu. Ngài kết luận, chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Chúa đến để nuôi sống linh hồn chúng ta.